Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về hội nghị quốc tế về cha Matteo Ricci. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Torino ký. Đức Thánh Cha tuyên bố tấm khăn liệm thành Torino là một bức icon được vẽ bằng máu. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời tuyên bố trên đây hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 5 khi kính viếng tấm khăn liệm thành Torino hiện đang được trưng bày tại nhà thờ chính tòa Torino, Bắc Ý. Đức Thánh Cha nói, tấm khăn liệm là một bức icon được vẽ bằng máu. Đó là máu của một người bị đánh đòn, bị đội mão gai, bị đóng đinh và bị thương tích ở cạnh sườn bên phải. Hình ảnh được in lại trên tấm khăn liệm là hình ảnh của một người đã chết, nhưng máu của người đó lại nói về sự sống. Tiếp tục suy niệm về tấm khăn liệm vừa được tôn kính vừa gây tranh cãi này, Đức Thánh Cha nói, mọi vết máu đều nói lên tình yêu và sự sống. Cho tới nay, Tòa Thánh chưa bao giờ công bố tính trung thực của tấm vải dài 4 thước 4 và ngang 1 thước 10 này. Theo truyền thuyết, đây là tấm vải được sử dụng để tẩm liệm Chúa Giê-xu và chân dung của Ngài đã được in lại trên tấm vải này. Tấm vải đã được khám phá vào giữa thế kỷ thứ 14 tại Lyrie, gần Troyes, Pháp Quốc. Vào thế kỷ thứ 15, gia đình quận công Savoy mà Torino là thủ phủ chiếm giữ tấm vải này. Từ lâu nay, tấm vải đã trở thành đối tượng của một cuộc chiến khoa học giữa những người tin và những người nghi ngờ về tính trung thực của nó. Trong thánh lễ cử hành tại quảng trường San Carlo Torino hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 5, Đức Thánh Cha nói rằng, trong tấm khăn liệm, chúng ta nhận ra chính những đau khổ của chúng ta được phản ánh trong sự đau khổ của Chúa Kitô. Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô là cuộc khổ nạn của con người. Chính vì thế mà tấm khăn liệm là một dấu hy vọng. Chúa Kitô đã đối đầu với thập giá để chiến thắng sự dữ và cho chúng ta thấy rằng sự phục sinh của Ngài báo trước giây phút. Trong đó mọi giọt lệ của chúng ta sẽ được lau sạch và sẽ không còn chết chóc, đau buồn, than khóc hay lo lắng nữa. Ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha trước thánh lễ, Đức Hồng y Severino Poletto, Tổng Giám mục Torino nói rằng, giáo hội tại Torino hy vọng đức tin và sứ mệnh của mình sẽ được canh tân. Nhắc lại lời của Đức Hồng y Poletto, Đức Thánh Cha nói rằng để có thể canh tân cần phải nhớ lại giới răn mới mà Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đệ của Ngài. Thầy để lại cho anh em một giới răn mới là hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương anh em cũng hãy yêu thương nhau. Đức Thánh Cha khẳng định, nếu chúng ta yêu thương nhau, Chúa Giê-xu sẽ ở giữa chúng ta. Nhắc đến những vấn đề mà thành phố Torino đang phải đương đầu, Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến những người lâm cảnh thất nghiệp, vô định trước tương lai, cũng như những ai đang đau khổ trong thể xác và tinh thần. Ngài cũng nghĩ đến các gia đình, giới trẻ, những người già cả, cô đơn, những người bị đẩy ra bên lề và những người di dân. Ngài nói rằng tự sức chúng ta yếu đuối và giới hạn. Nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau, Chúa sẽ hiện diện trong cuộc sống chúng ta và làm cho chúng ta có thể yêu thương và trao ban một cách quảng đại, giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Ngài nói, nếu chúng ta liên kết với Chúa Kitô, chúng ta có thể thực sự yêu thương. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt ngỏ lời với các linh mục và tu sĩ để nâng đỡ họ trong tác vụ khó khăn của họ. Ngài thúc đẩy các gia đình hãy yêu thương nhau xuyên qua cuộc sống mỗi ngày để vượt qua những chia rẽ và hiểu lầm. Với giới Hàn Lâm, Ngài khuyến khích hãy khiêm tốn tìm kiếm sự thật. Ngài cũng khuyến khích giới trẻ đừng bao giờ thất vọng. Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha ký thác người dân thành Torino cho Đức Mẹ An Ủi, quan thầy của thành phố. Ngài nói rằng Đức Mẹ là người đã chiêm ngắm Thiên Chúa trong gương mặt của Chúa Giêsu trong suốt cuộc sống dương thế của Ngài. Chúng ta có thể noi gương Mẹ luôn nhìn lên Chúa Giêsu với tin yêu và nhận ra nơi gương mặt ấy chính dung nhan của Thiên Chúa. Tin London. Một số giám mục Anh giáo đến Roma để thương lượng về việc gia nhập giáo hội Công giáo. Theo báo The Sunday Telegraph, xuất bản tại London, Anh Quốc, một nhóm giám mục Anh giáo truyền thống đã đến Roma để gặp gỡ với các viên chức cao cấp của tòa thánh, hầu tiến đến việc hiệp thông với giáo hội Công giáo. Nhóm giám mục Anh giáo này gồm có các giám mục Fulham, giám mục Richborough và giám mục Ebbsfleet. Các vị đã có một cuộc họp kín với các viên chức của Bộ Giáo lý Đức tin hồi tuần qua. Tuy nhiên, được hãng thông tấn Pháp AFP phỏng vấn, một phát ngôn viên của giáo hội Anh giáo đã không đưa ra bình luận nào về nguồn tin trên đây. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 20 tháng 10 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố tông hiến Anglicanorum Coetibus về việc đón nhận những người Anh giáo muốn trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo. Tông hiến này cho phép những người Anh giáo nào không chấp nhận những diễn tiến mới trong liên hiệp Anh giáo như truyền chức cho phụ nữ và nhìn nhận hôn phối của người đồng tính, có thể trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo mà vẫn giữ những truyền thống Anh giáo của mình. Tông hiến của Đức Thánh Cha cũng tiên liệu việc thiết lập những giáo phận tòng nhân dành cho những người Anh giáo này. Tin Mexico. Hội Đạo binh Chúa Kitô đón nhận việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm một vị thừa ủy của Tòa Thánh. Hôm thứ Bảy, mùng 1 tháng 5, Hội Đạo binh Chúa Kitô tuyên bố vâng lời đón nhận việc Đức Thánh Cha quyết định bổ nhiệm một vị thừa ủy đứng đầu hội này. Trong lời tuyên bố được cho phổ biến trên trang mạng riêng, hội này đã nhiệt liệt cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự quan tâm của Ngài đối với hội và đón nhận những chỉ đạo của Ngài với tin tưởng và vâng phục. Hội cũng cảm ơn 5 vị giám mục đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm để thực hiện cuộc thanh lý từ tháng 7 năm vừa qua đến tháng 3 năm nay. Hôm thứ Bảy, mùng 1 tháng 5, Tòa Thánh loan báo rằng Đức Thánh Cha cương quyết đồng hành và giúp đỡ hội này trên con đường thanh luyện trước mắt. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết, sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ chỉ ra những thể thức để cải tổ hội này và bước đầu là bổ nhiệm một vị thừa ủy. Tưởng cũng nên nhắc lại, Hội Đạo binh Chúa Kitô, một hội tông đồ phát triển rất nhanh trong giáo hội, đã trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng sau khi cuộc sống của người sáng lập hội là cha Martial Maciel được tiết lộ. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết một cuộc gặp gỡ của 5 vị giám mục trong Ủy ban Thanh tra với Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và 3 thành viên khác của giáo triều đã diễn ra tại Vatican từ ngày 30 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua. Thông cáo viết rằng, sau một năm điều tra tại hầu hết các cộng đoàn của Hội Đạo binh Chúa Kitô, các vị giám mục trong ủy ban đã nhìn nhận lòng nhiệt thành của rất nhiều thành viên linh mục cũng như giáo dân của hội đã đóng góp vào việc mở rộng nước Chúa. Tuy nhiên, thông cáo cũng viết rằng, các đức giám mục của Ủy ban Thanh tra của Tòa Thánh xác nhận rằng, cuộc sống của cha Maciel đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng trong đời sống và cơ cấu tổ chức của hội cần được cải tổ. Cuối cùng, thông cáo nhắc lại những lời an ủi và khuyến khích của Đức Thánh Cha gửi cho các hội viên, nhất là các hội viên giáo dân của hội trong giai đoạn đầy khó khăn này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, kinh tế cần có đạo đức. Ngỏ lời tại phiên khoáng đại lần thứ 16 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội, Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay là một bằng chứng cho thấy rằng, kinh tế không thể độc lập khỏi xã hội, mà phải tuân thủ những quy luật đạo đức và sự can thiệp của công chúng để có thể trở thành một hoạt động của con người và cho con người. Trong bài diễn văn đọc tại phiên khoáng đại với chủ đề, cuộc khủng hoảng trong một nền kinh tế toàn cầu, định hướng lại cuộc hành trình, diễn ra tại Vatican hồi cuối tuần qua, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc khủng hoảng tài chính thế giới cho thấy tính mong manh của hệ thống kinh tế hiện hành và những tổ chức liên hệ đến hệ thống này. Theo Đức Thánh Cha, cuộc khủng hoảng cũng tỏ rõ quan niệm sai lầm khi cho rằng kinh tế có thể tự điều hòa mà không cần có những chuẩn mực đạo đức và sự can thiệp của công chúng. Quan niệm sai lầm được xây dựng trên ý tưởng cho rằng kinh tế tự điều hành bằng tư lợi và việc tìm kiếm lợi nhuận. Theo Đức Thánh Cha, thay vì luẩn quẩn trong vòng sản xuất và tiêu thụ, kinh tế cần phải được xem như một hoạt động có trách nhiệm của con người hướng về việc thăng tiến nhân phẩm, đeo đuổi công ích và phát triển toàn diện của cá nhân, gia đình và xã hội. Đức Thánh Cha nói rằng, định hướng lại cuộc hành trình cũng có nghĩa là quan tâm đến những chuẩn mực toàn diện và khách quan để đánh giá các cơ cấu, tổ chức và quyết định cụ thể hướng dẫn hoạt động kinh tế. Tin Jakarta, Indonesia. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia cảnh cáo rằng bạo động tại nước này đang đe dọa tính đa nguyên của đất nước. Cha Antonius Beni Susetio, thư ký điều hành của Ủy ban Đại kết và Liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia, nói rằng bạo động không chỉ là hậu quả của một tình trạng kinh tế mà còn là nguyên nhân khiến dân chúng đánh mất ý nghĩa của cuộc sống và chọn bạo động như một giải pháp. Phát biểu tại cuộc hội thảo liên tôn với chủ đề Bạo động đe dọa đa nguyên do phong trào quan tâm đến đa nguyên tổ chức hôm 29 tháng 4 vừa qua, cha Susetio nói rằng, nhiệm vụ của nhà nước là phải chấm dứt nạn bạo động, nhưng chính phủ lại làm ngơ. Linh mục thư ký điều hành của Ủy ban Đại kết và Liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia ghi nhận rằng, trong năm 2009 đã xảy ra 200 vụ bạo động vi phạm tự do tôn giáo. Phần lớn các vụ bạo động xảy ra tại miền đông Java. Theo cha Susetio, vấn đề là nhà nước đã mất thẩm quyền và không còn khả năng chặn đứng bạo động. Cha nhấn mạnh, chúng ta cần phải đối thoại với các nhóm cực đoan để xây dựng tính đa nguyên. Theo ông Sanmet Effendi Yusuf, chủ tịch tổ chức Hồi giáo lớn nhất tại Indonesia có tên là Nahdlatul Ulama, bạo động diễn ra không chỉ vì hiểu lầm mà vì bất công chính trị và kinh tế. Ông nói, nếu chúng ta muốn duy trì tính đa nguyên, chúng ta cần phải trước tiên thực hiện công lý. Ông khẳng định rằng tổ chức của ông luôn cam kết thực thi đa nguyên. Ông cũng đồng ý với cha Susetio là cần phải đối thoại với các nhóm tôn giáo, nhất là những nhóm thiếu hiểu biết về đa nguyên. Ông Jalaluddin Rahmat, giáo sư Đại học Indonesia, nói với các tham dự viên hội nghị rằng bạo động xảy ra chỉ vì các nhóm thù nghịch với đa nguyên được tài trợ về kinh tế. Tin Bắc Kinh. Giáo hội Công giáo công khai tại Trung Quốc kêu gọi cầu nguyện cho cuộc triển lãm thế giới tại Thượng Hải. Trong một thông cáo chung được cho công bố nhân dịp tháng 5 là tháng Đức Mẹ, Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa và Hội đồng Giám mục Trung Quốc kêu gọi người Công giáo cầu nguyện cho cuộc triển lãm thế giới tại Thượng Hải và các nạn nhân thiên tai. Việc cho công bố thông cáo chung này đã bắt đầu có từ năm 2008, sau khi Trung tâm Thánh mẫu Sê San tại Thượng Hải được Đức Thánh Cha nhắc đến trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007. Năm nay, thông cáo chung của Hội Công giáo Ái quốc và Hội đồng Giám mục Trung Quốc kêu gọi các giáo phận trên toàn quốc hãy cầu nguyện cho cuộc triển lãm, cũng như nhắc nhở những ai muốn tổ chức các cuộc hành hương đến Trung tâm Thánh mẫu Sê San cần phải xin phép giáo quyền địa phương. Thông cáo cũng khuyên rằng nên tổ chức các cuộc hành hương tại địa phương hơn là liên tỉnh. Trung tâm Thánh mẫu tại Song Giang và nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức tại Pudong là những địa điểm hành hương nổi tiếng tại Thượng Hải. Ông Liu Bainian, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, nói với hãng thông tấn UK News rằng hội ông không tìm cách thuyết phục dân chúng đừng đi hành hương đến Thượng Hải, mà chỉ khuyên họ nên dàn xếp trước để tránh tạo sức ép cho giáo phận Thượng Hải, bởi vì cuộc triển lãm thế giới cũng trùng với các cuộc hành hương. Theo các nguồn tin công giáo từ khắp nơi ở Trung Quốc, các viên chức chính quyền yêu cầu các nhà lãnh đạo giáo hội thầm lặng lẫn công khai tránh đến Thượng Hải vào lúc cuộc triển lãm khai mạc. Cũng liên quan đến giáo hội tại Trung Quốc, bản dịch bằng tiếng Trung Hoa của Bộ Giáo luật đã được đưa lên mạng lưới Internet. Chỉ một tháng sau khi quyển giáo lý của giáo hội công giáo bằng tiếng Trung Hoa được đưa lên mạng, nay Tòa Thánh cũng làm như thế với Bộ Giáo luật bằng tiếng Trung Hoa. Trong số ra ngày thứ Sáu tuần qua, báo Người quan sát Roma cho biết Tòa Thánh đã đưa lên mạng bản dịch bằng tiếng Trung Hoa của Bộ Giáo luật. Tin Trung Quốc. Các tín hữu hành hương Tây Tạng vui mừng vì được nhìn thấy các đức giám mục. Một nhóm giáo dân thuộc giáo xứ duy nhất tại Tây Tạng nói rằng họ rất sung sướng và lấy làm vinh dự được nhìn thấy hai vị giám mục lần đầu tiên trong một cuộc hành hương đến hai tỉnh ở phía bắc Trung Quốc. Nhóm hành hương gồm 28 người công giáo và 3 người Phật tử từ Jianjing, Tây Nam Tây Tạng, do linh mục quản xứ là cha Đinh Giao Hùa hướng dẫn đã thực hiện cuộc hành hương đến Shaanxi và Shaanxi là nơi có đông người công giáo. Cuộc hành hương đã chấm dứt hôm 27 tháng 4 vừa qua. Theo một bản tin của hãng thông tấn Faith Press, hôm 28 tháng 4 vừa qua, những người hành hương Tây Tạng đã tham dự thánh lễ chiều tại nhà thờ chính tòa Thánh Francisco ở Xi'an, thủ phủ tỉnh Shaanxi, do Đức cha Anthony Dang Mingyan chủ sự. Những người hành hương nói rằng họ chưa bao giờ được nhìn thấy một vị giám mục. Đức cha Dang nói với giáo dân rằng những người công giáo địa phương được may mắn vì họ được tham dự thánh lễ mỗi ngày, chứ không như các tín hữu tại vùng tự trị Tây Tạng, là nơi mà giáo dân chỉ được nhìn thấy linh mục mỗi năm một lần mà thôi. Hôm 23 tháng 4, đoàn tín hữu hành hương Tây Tạng đã đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Tai Yuan. Trong thánh lễ, cha Paul Meng Ning Yu, tổng đại diện giáo phận Tai Yuan, kêu gọi những người công giáo địa phương hãy cầu nguyện cho cộng đồng công giáo tại Tây Tạng. Cha ca ngợi lòng tin của người giáo dân Tây Tạng, mặc dù gặp khó khăn, vẫn giữ vững đức tin và tiếp tục rao giảng tin mừng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hội nghị quốc tế về cha Matteo Ricci do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cuộc hội thảo quốc tế về cha Matteo Ricci đã được hãng thông tấn Asia News tổ chức tại Roma hôm 29 tháng 4 vừa qua. Với chủ đề Trung Quốc ngày nay và cha Matteo Ricci, cuộc hội thảo ghi nhận rằng cuộc đối thoại khoa học, văn hóa và tôn giáo do cha Matteo Ricci khởi xướng cách đây 400 năm vẫn còn tiếp tục tại Trung Quốc ngày nay, là quốc gia đang có một cuộc phát triển kinh tế khổng lồ, nhưng đồng thời cũng tạo ra hố thẳm nghèo đói, xung đột và một lỗ hổng tinh thần chỉ có thể lấp đầy khi khoa học và tinh thần, kinh tế và tự do tôn giáo được liên kết với nhau. Được hãng thông tấn Asia News tổ chức và với sự bảo trợ của Hội đồng thành phố Roma, cũng như sáng hội Montedei Paschi di Siena, Hội nghị quốc tế về Trung Quốc ngày nay và cha Matteo Ricci đã nhìn lại năm cha Ricci sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 5 tới đây, là ngày kỷ niệm đúng 400 năm ngày qua đời của nhà thừa sai dòng tên vĩ đại này. Hội nghị đã quy tụ các viên chức cấp cao của giáo triều và nhiều trí thức và tín hữu tại Trung Hoa ngày nay, như đức cha Robert Sara, thư ký của Bộ Truyền giáo, cha Savio Hong Tai Phai, người Hồng Kông, thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế, giáo sư Joseph Ching, giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc Âu Châu, và cha Bernardo Silveira, giám đốc hãng thông tấn Asia News, giáo sư Zhuo Jingping, giám đốc Viện các tôn giáo thế giới thuộc Hàn Lâm Viện Xã hội Bắc Kinh, mặc dù được mời, nhưng vào giờ phút cuối đã không đến tham dự. Nhưng nhìn giáo sư Zhuo và với tư cách riêng, cha Peter Zhao Jiangmin, tổng đại diện giáo phận Bắc Kinh, đã gửi điện văn chào mừng hội nghị. Trong sứ điệp được viết từ nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Suan Bumen, là nơi mà cha Matteo Ricci đã từng sống, linh mục tổng đại diện giáo phận Bắc Kinh mô tả nhà thừa sai người Ý này như Đức Khổng Tử của Tây Phương. Chính từ của Ngài cũng giống như nước chảy từ Tây sang Đông để tưới gội Trung Quốc bằng một tinh thần vẫn còn sống động cho tới ngày nay. Sau khi ông Federico Rocha đã nhân danh ông thị trưởng Roma Gianni Alemano chào mừng hội nghị, Đức cha Sarah đã nói đến nhiều điều mới mẻ mà cha Matteo Ricci đã mang đến cho Trung Quốc như vật lý học, thiên văn học, địa lý, kỹ thuật, hình học, vân vân. Nhưng đặc biệt, nhà thừa sai này nhấn mạnh rằng, sở dĩ Ngài đã có thể đi vào cuộc đối thoại với văn hóa Trung Hoa được, là nhờ bản sắc Kitô và lòng yêu mến đối với Trung Quốc. Ngài là một nhà cách mạng theo đường lối của Tin Mừng, nghĩa là tránh mọi liên hệ đến chính trị và quân sự. Đức cha Sarah kết luận, Trung Quốc ngày nay cần phải xây dựng sự hài hòa giữa những thành tựu vật chất và tinh thần, giữa những thành đạt kinh tế và sự tôn trọng con người, giữa các vấn đề nội bộ và quốc tế. Đức cha thư ký Bộ Truyền giáo kêu gọi đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Giáo hội Công giáo. Về phần mình, cha Savio Hong trình bày về cuốn sách nổi tiếng của cha Matteo Ricci có tựa đề bằng tiếng Latin, De Amicitia, luận về tình thân hữu. Cha Hong nói rằng, Trung Quốc đang cố gắng đánh bóng một hình ảnh về hài hòa, bên trong lẫn bên ngoài ranh giới, nhưng xã hội chủ nghĩa theo kiểu Trung Quốc lại không ngừng tạo ra nhiều quan ngại về nạn da vàng. Theo linh mục thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế này, để cho cuộc đối thoại giữa Đông và Tây có thể tiếp tục, Trung Quốc cần phải dựa trên tình huynh đệ đại đồng, trên sự siêu việt của Thiên Chúa, bởi vì Ngài là cội nguồn của tình thân hữu và lẽ khôn ngoan của loài người, vốn mở ra cho chiều kích tôn giáo. Riêng giáo sư Joseph Chin phân tích những vấn đề của Trung Quốc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, cuộc khủng hoảng của luân lý cá nhân và xã hội, huyền thoại thịnh vượng dẫn đến chủ nghĩa hư vô, cũng như chương trình phục hồi khổng giáo của chính phủ hiện nay. Theo giáo sư Chin, trong xã hội Trung Quốc hiện nay đang có một lỗ hổng mà giáo hội công giáo có một vai trò quan trọng trong việc lấp đầy. Giáo sư Chin cũng mô tả những khó khăn mà giáo hội công giáo tại Trung Quốc đang trải qua. Ông nói đến việc chính phủ kiểm soát giáo hội, tình trạng thiếu hòa giải giữa giáo hội công khai và giáo hội thầm lặng. Theo ông, để có thể đóng góp cho xã hội và văn hóa, giáo hội cần chữa lành vết thương này. Mới đây, học giả Hồng Kông này đã mở một trung tâm văn hóa giữa Trung Quốc và Âu Châu để đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa những nhà trí thức Trung Hoa, công giáo và không công giáo. Kết thúc hội nghị, cha Bernardo Civellera, giám đốc hãng thông tấn Asia News, cũng ghi nhận rằng, mặc dù cởi mở với thế giới về kinh tế và thương mại, Trung Quốc vẫn siết chặt việc kiểm soát Internet, đè bẹp các nhà tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo, giam tù những ai cổ võ cho cuộc đối thoại giữa Đông và Tây. Chủ nghĩa tân khổng giáo duy vật kết hợp giữa chủ nghĩa Marxist và tiêu thụ vừa tạo ra lỗ hổng tinh thần, lại cũng vừa làm sống dậy nỗi khao khát tôn giáo. Theo cha Civellera, vì cũng bị chìm ngập trong chủ nghĩa duy vật cho nên Tây Phương không hiểu được nỗi khao khát tôn giáo này. Linh mục giám đốc hãng thông tấn Asia News kêu gọi mọi người hãy nỗ lực hoạt động cho tự do tôn giáo tại Trung Quốc, bởi vì đây là một bảo đảm cho một cuộc đối thoại tự do và phong phú về những giá trị văn hóa và tinh thần.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình, cũng do Mai Hương trình bày.
Sống trong sự hiện diện của Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. cha mẹ cầu nguyện cho con cái. Cha mẹ dạy con cái cầu nguyện. Nhưng để có thể cầu nguyện cho con cái và dạy con cái cầu nguyện, cha mẹ cần phải luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa. Đó là nền tảng của con đường lên thánh trong bậc hôn nhân và gia đình. Linh đạo Kitô hay con đường lên thánh không phải là một cuộc tìm kiếm sự giác ngộ, những cảm nghiệm mới hay sự khôn ngoan. Đúng hơn, nó là một sự đeo đuổi và đáp trả với tiếng gọi của Thiên Chúa. Một cách cụ thể hơn, nên thánh là cố gắng không ngừng để sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Tất cả các tác giả viết về linh đạo Kitô giáo trong quá khứ đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ý thức về sự hiện diện của Chúa. Những ai đã tiến xa trong đời sống Kitô đều đã phát huy được một trí nhớ giúp họ luôn ý thức rằng Chúa đang ở với họ, luôn sẵn sàng nói với họ những lời thách thức, cổ võ, khẳng định và nhất là yêu thương. Họ luôn luôn cảm nhận được rằng Chúa không ngừng dõi theo họ, săn sóc họ, lắng nghe họ. Một tác giả về tu đức nổi tiếng của Pháp vào thế kỷ thứ 17 là đức cha François Fenelon đã viết như sau. Một quy luật chung để sử dụng thời giờ một cách tốt đẹp là hãy tập sống trong sự lệ thuộc không ngừng vào Thánh Thần Chúa. Đón nhận trong mọi giây phút bất cứ điều gì Ngài ban tặng cho chúng ta. Quy hướng về Ngài tức khắc mỗi khi gặp nghi ngờ. Quay về Ngài khi gặp yếu đuối. Kêu lên Ngài và nâng tâm hồn lên với Ngài mỗi khi trái tim bị trần thế lung lạc khỏi Thiên Chúa. Cũng trong thế kỷ 17, trong tác phẩm có tựa đề Tập sống trong sự hiện diện của Chúa, một tác giả ký tên là thầy Laurent đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa đến nỗi khẳng định rằng mình cảm thấy gần gũi với Chúa khi gọt vỏ khoai cũng như lúc quỳ cầu nguyện trước bàn thờ. Vị tu sĩ này nói rằng chúng ta phải đặt mình trong sự hiện diện của Chúa bằng cách nói chuyện không ngừng với Ngài. Theo thầy Laurent, lúc khởi đầu, sống trong sự hiện diện của Chúa là một kỷ luật đòi hỏi nhiều cố gắng. Nhưng với thời gian, khi con người đã tập được thói quen, điều ấy sẽ trở thành tự nhiên. Chính vì muốn luôn được sống trong sự hiện diện của Chúa, mà đã có không biết bao nhiêu người vào ẩn mình trong các tu viện. Họ tin rằng, để hưởng miếng niềm hoan lạc, được sống trong sự hiện diện của Chúa, cần phải cắt bỏ mọi vướng bận cuộc kế sinh nhai, và nhất là cuộc sống gia đình. Thời xa xưa, chưa dẫu các dòng tu đeo đuổi những linh đạo khác nhau, nhưng cuộc sống của các tu sĩ vẫn xoay quanh một mẫu số chung là luôn tập sống trong sự hiện diện của Chúa. Mỗi ngày đều được khởi đầu với sự cầu nguyện, và mỗi ngày cũng đều kết thúc trong sự cầu nguyện. Trong năm, luôn có những thời gian dài để giữ thinh lặng, và cộng đoàn luôn tạo ra một bầu khí cổ võ các tu sĩ có cuộc sống hướng thượng. Những người sống bậc vợ chồng chắc chắn không thể khuôn rập theo một lối sống như thế. Phải chăng, với những lo toan trăm bề cho cuộc sống gia đình, những người sống bậc hôn nhân không thể sống trong sự hiện diện của Chúa? Về phương diện này, cuộc sống gia đình hẳn phải có nhiều thách đố hơn đời sống thánh hiến. Nhưng phải chăng, những người sống bậc vợ chồng không thể luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa? Trong Cựu Ước, có một hình ảnh kỳ diệu cho phép chúng ta khẳng định rằng, sống trong sự hiện diện của Chúa là điều có thể và phải thực thi được trong đời sống vợ chồng. Theo sách Xuất Hành, đoạn 25, hòm bia giao ước được thiết kế với hai tượng thần hộ giá bằng vàng. Gương mặt của hai vị thiên thần nhìn nhau, và đôi cánh cũng chạm vào nhau. Thiên Chúa phán với Môi-se như sau. Từ trên nắp, giữa hai tượng thần hộ giá đặt trên hòm bia chứng ước, ta sẽ gặp ngươi. Sự hiện diện của Thiên Chúa giữa hai tượng thần hộ giá là một hình ảnh rất quen thuộc trong Cựu Ước. Thời tiên tri Samuel, dân Do Thái muốn kiệu hồn bia trở về. Họ nói đến sự hiện diện của Thiên Chúa tối cao, ngự giữa hai tượng thần hộ giá. Tác giả Thánh Vịnh thứ 80 cũng viết như sau. Lạy Chúa là đấng chăn dắt Israel. Chúa là đấng ngự giữa hai thần hộ giá. Ngôn sứ Isaiah cũng sử dụng cùng một hình ảnh khi ông thưa với Chúa. Lạy Chúa toàn năng, Thiên Chúa của Israel, đấng ngự giữa hai thần hộ giá. Hình ảnh này cũng được tác giả của lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái mượn lại như sau. Trên hòm bia là các thần vinh quang. Với hình ảnh trên đây, chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa hiện diện với chúng ta khi nào có hai người được liên kết với nhau. Thiên Chúa ngự đến khi nào có người ngồi lại với nhau. Đây quả là một hình ảnh đẹp. Đã có một thời, có người đi tìm Chúa trong nơi cô tịch. Nhưng Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng, có người có thể tìm kiếm Chúa trong các mối tương quan và trong cộng đoàn. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu nói như sau. Ta nói thật với các ngươi, nếu có hai hoặc ba người trên mặt đất này hợp nhau để xin bất cứ điều gì, Cha ta trên trời sẽ ban cho họ. Bởi vì ở đâu có hai hoặc ba người hợp lại nhân danh ta, thì có ta ở giữa họ. Cần phải ghi nhận rằng, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến chữ nhân danh ta. Đôi vợ chồng nào biết đặt sự hiện diện của Chúa Giêsu vào trọng tâm của sự kết hiệp của họ là một gia đình hiệp nhất, bởi vì họ muốn mời Ngài đi vào cuộc sống thân mật nhất của họ. Họ không chỉ đến với nhau để tránh sự cô đơn hoặc để xoa dịu đòi hỏi sinh lý. Bên trên những lý do trên đây, họ kết hợp với nhau là để sống và đào sâu niềm tin vào Thiên Chúa. Ngay cả khi bạn không đi vào đời sống hôn nhân với mục đích ấy, bạn vẫn có thể quyết định duy trì hôn phối của bạn trên căn bản ấy. Ngày nào bạn quyết định như thế, bạn sẽ thấy rằng hôn phối có thể là một con đường để Chúa hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Hôn phối gợi lên cho chúng ta sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Hôn phối giúp chúng ta ý thức được hình ảnh của Chúa trong chúng ta và cho chúng ta được tham dự vào công cuộc sáng tạo của Ngài. Đó là ý thức mà các bậc cha mẹ cần phải nuôi dưỡng, hầu mới có thể cầu nguyện cho con cái và dạy con cái cầu nguyện cho đúng cách. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14 từ câu 23 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng khi Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đến cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự ấy xảy ra. Anh chị em thân mến! Bối cảnh của tin mừng Chúa Nhật thứ Sáu Phục Sinh 5C diễn ra khi Đức Giêsu sắp sửa giã từ các môn đệ thân yêu của mình. Không muốn để các ông xao xuyến và sợ hãi, Đức Giêsu thông ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Người còn ban cho các ông ơn bình an, một quà tặng không như thế gian ban tặng, để củng cố đức tin cho các môn đệ. Từ những tâm sự đầy tình thầy trò giữa Đức Giêsu và các môn đệ, chúng ta có được những niềm vui lớn lao sau đây từ những lời hứa và khẳng định của Đức Giêsu về mối liên kết giữa người với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Niềm vui thứ nhất, con người lại được sống chung một mái nhà với Thiên Chúa. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Những lời này của Đức Giêsu được coi như kết thúc cho chặng đường dài. Ở đây, Thiên Chúa hoàn tất công cuộc tìm kiếm. Cánh cửa thiên đàng lâu nay vẫn đóng kín và do các thần sứ canh giữ, nay đã được mở rộng. Kể từ thời Adam và Eva, Thiên Chúa và con người mỗi bên có nơi ở riêng rất xa nhau. Khi Đức Chúa xuất hiện tại núi Sinai, dân chúng đứng ở phía xa. Còn tại nơi cực thánh của đền thờ Jerusalem là nơi đấng tối cao ngự, thì không ai được vào, trừ ra vị thượng tế, và chỉ một năm một lần. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm quen với con người. Các ngôn sứ cảm thấy rất rõ sẽ đến lúc diễn ra cuộc gặp gỡ này. Ngôn sứ Sophonia tuyên bố, đừng sợ, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, chương 3 câu 16. Còn ngôn sứ Ezekiel thì xác định, nhà của ta sẽ ở giữa chúng, chương 3 câu 27. Và ngôn sứ Zacharia quả quyết, này ta đang đến để ở lại giữa ngươi, chương 2 câu 14. Về phần mình, Thánh Gioan biết rằng không bao giờ Thiên Chúa là người tố cáo con người. Trái lại, người là đấng bênh vực họ, là đấng an ủi họ. Sách Khải Huyền loan báo bình an vì kẻ thù đã bị tống ra ngoài. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan. Kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Sách Khải Huyền chương 12 câu 9 đến câu 10. Như thế, từ nay cùng với Đức Giêsu, nhân loại có thể hội nhập vào trong sự sống của ba ngôi Thiên Chúa. Con người lại được chung sống với Thiên Chúa trong cùng một mái nhà. Tuy nhiên, đây quả là một điều khó khăn. Dường như Thiên Chúa vẫn đến gặp con người quá sớm. Ông Phêrô đã thưa với Đức Giêsu: "Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi." Luca chương 5 câu 8. Còn con người ngày nay thì thưa rằng: "Lạy Chúa, xin chờ con một chút, con phải thu xếp một số công việc, con đang cần ổn định lại, con phải xưng tội đã." Dường như Thiên Chúa không biết đến những gì diễn ra dưới bộ mặt trí thức của con người ngày nay. Ngày nay, con người cần để Thiên Chúa đến ở nơi họ, nơi tất cả những gì là thực sự của họ. Họ phải để người ở trong địa ngục của họ. Họ phải để người hoạt động trong thân xác tội lỗi của họ, để người xem xét lại tất cả. Đức Giêsu đã xuống âm ti trước khi lên trời. Họ phải sống với người mầu nhiệm này. Hãy sống với người lời mời gọi tiến về trời, ra khỏi những địa ngục. Sống được mầu nhiệm này, con người sẽ tìm được bình an, thứ bình an xoa dịu tất cả, thứ bình an vượt lên trên mọi hiểu biết. Niềm vui thứ hai, Đức Kitô phục sinh, trao ban sức mạnh thần khí cho mọi người. Lần đầu tiên trong một phục sinh, tin mừng xác định rõ là Chúa Thánh Thần sẽ đến. Đấng bảo trợ là Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều. Phải chăng đã đến ngày mà ông Mô-xê đã thoáng thấy từ xa xưa? Trên đường trở về đất hứa, theo lệnh Đức Chúa truyền, ông Mô-xê đã tập hợp 70 người trong số kỳ mục của dân và đặt họ đứng chung quanh lều hội ngộ. Và thần khí Thiên Chúa đã đến trên những người này, nhưng việc đó không tái diễn nữa. Sách Dân Số chương 11 câu 24. Cũng theo sách Dân Số, thần khí Thiên Chúa còn đậu xuống trên hai người không đến lều hội ngộ. Thấy vậy, ông Giô-suê nói với ông Mô-xê: "Thưa Thầy, xin Thầy ngăn cản họ." Ông Giô-suê làm thế vì tưởng rằng như vậy là giữ uy tín cho Thầy của mình, và cũng tưởng rằng chỉ riêng mình ông Mô-xê hay những người nào cùng ở với ông mới được lãnh nhận thần khí. Nhưng ông Mô-xê đã trả lời: "Anh ghen dùm tôi à? Phải chăng Đức Chúa ban thần khí trên toàn dân của người để họ đều làm ngôn sứ?" Sách Dân Số chương 11 câu 26 đến 29. Vậy thần khí Thiên Chúa đã đến trên mọi tín hữu, trên hội thánh của người. Thần khí vẫn đang hoạt động như Đức Giêsu đã hứa. Tuy nhiên, người tín hữu vẫn cần phải kêu cầu và chờ đợi thần khí, bởi vì họ chưa hoàn toàn ưng thuận để người phá bỏ những rào cản, những hình thức đóng khung, những nỗi sợ hãi. Đang khi họ tuyên xưng Đức Giêsu, đang khi họ quy tụ để tưởng niệm Đức Giêsu, họ vẫn không ý thức rằng họ đang khép kín nơi chính mình, nơi những cơ cấu, những tổ chức. Họ tự hào về sự an toàn, về những xác tín của mình. Họ nghĩ rằng mình đã có thần khí, nhưng thật ra người lại ở xa họ và đang đợi họ ở bên ngoài. Dầu vậy, trong mỗi Kitô hữu cũng như trong hội thánh, thần khí vẫn đang hiện diện và thôi thúc mỗi người và hội thánh tiến về phía trước. Thế giới đã được mở rộng và mỗi người có thể tiến bước mà không sợ hãi gì cả. Giả như có một lúc nào đó, người Kitô hữu có cảm tưởng như mình lạc mất Đức Giêsu, thì chính thần khí sẽ giúp họ tìm lại được người nơi những anh chị em quanh mình. Tại đó, chính Đức Giêsu chờ đợi họ trong một cuộc gặp gỡ tràn đầy tình yêu. Và niềm vui thứ ba là thái độ sẵn sàng trong đức tin của người Kitô hữu. Đức tin bảo đảm với chúng ta rằng Đấng phục sinh vẫn đang hiện diện khắp nơi trong thế giới, nhưng là hiện diện trong vắng mặt. Phải nhận rằng chúng ta ngày nay đang sống trong một tình trạng không rõ ràng. Dù ý thức hay không, chúng ta luôn mang trong mình giấc mơ ngàn xưa về một vương quốc hữu hình và trật tự. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng khi Đức Giêsu trở về với Chúa Cha, Người không chấm dứt hoạt động. Cái chết của Người không phải là dấu chấm hết cho việc nảy sinh một thế giới mới nhờ lời của Người. Công việc mới chỉ ở bước đầu. Người cần phải ra đi để lời này thoát khỏi mọi giới hạn về không gian và thời gian, tiếp tục lan tỏa ra khắp thế giới, nảy mầm và đem lại hoa trái. Đó là lời sống động bởi vì được Thánh Thần thổi vào. Người là đấng gợi lên và thúc đẩy các sáng kiến của chúng ta. Lời đó được lặp lại không ngừng để giúp ta khám phá ra những ý nghĩa mới. Những ý nghĩa này xuất hiện dần dần tùy theo mức độ chúng ta quy chiếu vào tin mừng để nhận định các biến cố, để lựa chọn và để hành động. Như vậy, thời gian Đức Giêsu vắng mặt cũng là thời gian để chúng ta thi hành trách nhiệm của mình. Chúng ta không được phép ẩn mình trong những điều kiện có sẵn, nhưng trong đức tin và niềm hy vọng, chúng ta sẵn sàng đối đầu với những nguy cơ để tìm ra những giải pháp táo bạo cho những vấn đề luôn luôn mới do cuộc sống tạo nên. Chúng ta đạt tới thái độ sẵn sàng này nhờ lòng tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa, nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Lúc đó, cuộc sống của chúng ta quả là kỳ diệu, như những gì sách Công vụ Tông đồ, chương 15, câu 28 xác nhận. Thánh Thần và chúng tôi quyết định điều ấy. Lạy Cha, mỗi biến cố và mỗi cuộc gặp gỡ đều nói với chúng con về Đức Giêsu. Xin cho chúng con biết đón nhận cách khiêm tốn hơn sự hiện diện của Người bằng cách dẹp bỏ tính kiêu căng, bởi vì chúng con biết rằng ai tin vào Đức Kitô hơn là tin vào chính mình, người ấy đã có trong mình sự sống đích thực của Chúa Kitô. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con. Gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mến. Bước theo Thầy, này lòng con quyết.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Gia-cô-bê Tông đồ mà giáo hội mừng kính trong phụng vụ cùng ngày hôm qua thứ hai mùng 3 tháng 5 với Thánh Phi-líp-pê, được các thánh sử Matthew, Marco, Luca nhắc đến một lần duy nhất trong phúc âm của các ngài, cùng với một nội dung, với một sơ yếu lý lịch chỉ gồm có hai thông tin. Tên gì và con ai? Không ai biết quê hương, chẳng ai biết nghề nghiệp, chẳng ai biết khả năng. Không thánh sử nào mô tả tính tình, hoặc ít là một tiểu sử cơ bản nhất Tuy nhiên, chắc chắn có một điều nghiễm nhiên ai cũng hiểu, đó là tên của Ngài được liệt kê vào danh sách tông đồ đoàn. Khi được liệt kê vào danh sách tông đồ đoàn, cũng có nghĩa rằng Ngài là những người đã cùng chung vai sát cánh với Chúa Giêsu ra đi rao giảng tin mừng cứu độ. Ngài là những thành phần đầu tiên gánh vác gian sang của giáo hội. Ngài đã cùng nhóm 12 xây dựng giáo hội buổi ban đầu. Ngài hiểu Chúa Giêsu và Chúa Giêsu hiểu Ngài. Ngài tha thiết với điều Chúa Giêsu tha thiết, và Ngài dấn thân cho điều ấy. Ngài tham dự cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và Ngài cũng cảm nghiệm sâu sắc biến cố phục sinh. Khi Thánh Gia-cô-bê được kể vào danh sách tông đồ đoàn, cũng có nghĩa là Ngài phải chu toàn mọi nghĩa vụ mà các tông đồ khác phải chu toàn. Được kể vào danh sách tông đồ đoàn, chắc chắn Ngài đã được phúc tử đạo vì danh Chúa Giêsu phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, cũng một cuộc đời tông đồ, nhưng có các tông đồ luôn nổi tiếng, cứ mỗi lần vị tông đồ ấy xuất hiện là các thánh sử ghi lại thật chi tiết và thật rõ nét. Nhưng bên cạnh đó, có những con người trong tông đồ đoàn chỉ được biết đến với cái tên thông thường. Trong cuộc đời theo Chúa, có người tài giỏi, nổi tiếng, nhưng cũng có những anh em có nhiều giới hạn, chu toàn những công việc tầm thường, như thầy coi nhà khách, như sơ nấu bếp, như ông từ kéo chuông, như bà cụ lắc giỏ, như bà quản coi thiếu nhi, như anh huynh trưởng, như bác giữ xe nhà thờ, như anh trồng bông nhà xứ, như chị nấu cơm cho cô nhi. Và phải nói rằng, tất cả các cuộc đời ấy đều đem lại giá trị tông đồ như nhau. Thánh Gia-cô-bê tông đồ là một trong những cuộc đời tông đồ âm thầm, không để lại một dấu vết nào cho hậu thế. Không ai biết về Ngài, chẳng ai nhắc đến Ngài. Ngài chu toàn sứ mạng tông đồ trong âm thầm khiêm tốn. Ta hãy nghe tâm sự của một bạn trẻ muốn biết về một tông đồ, để xem giá trị âm thầm của một tông đồ noi gương âm thầm của Thánh Gia-cô-bê. Vì tông đồ đó có thể nói như sau: tôi không quan tâm người tông đồ mưu sinh thế nào, mà chỉ muốn biết họ khao khát điều gì và có dám mơ ước đạt được điều mình đang khao khát không. Tôi không quan tâm người tông đồ bao nhiêu tuổi, mà chỉ muốn biết họ có dám như một kẻ ngốc liều mình vì sứ mạng họ cần thực hiện trong cuộc đời này không. Tôi không quan tâm điều người tông đồ nói, mà chỉ muốn biết người tông đồ có dám thành thật với bản thân mình, không phản bội lại chính nhân cách, nhưng trung thực trong cuộc sống hay không. Tôi muốn biết liệu người tông đồ có thể quyết định cuộc đời mình mà không cần sự hiện diện của Thiên Chúa hay không. Tôi muốn biết liệu người tông đồ có thể thức dậy sau đêm dài đau khổ, thất vọng, kiệt sức và rã rời, mà họ vẫn làm những gì tốt đẹp cho người khác, cách âm thầm, khiêm tốn hay không. Tôi không quan tâm người tông đồ là ai hay làm sao đến được đây. Tôi chỉ muốn biết liệu họ có thể âm thầm trong lửa đỏ và sẽ không chùng bước thoái lui với một hồn tông đồ chịu nhiều hiểu lầm và thử thách như Chúa Giêsu, chịu chết đơn độc như Ngài. Tôi không quan tâm người tông đồ đã học ở đâu, những gì và của ai, bằng cấp nào. Tôi chỉ muốn biết liệu người tông đồ có thể một mình chu toàn bổn phận tông đồ của mình, không cần tiếng vang, chẳng cần ai biết đến, chỉ giản dị người tông đồ và Thầy Giêsu đã nên một mà thôi hay không. Lạy Chúa, cuộc đời âm thầm của Thánh Gia-cô-bê tông đồ và suy nghĩ trên đây của một bạn trẻ về người tông đồ rất đáng cho chúng con quan tâm. Xin cho chúng con biết làm tông đồ Chúa, xin cho chúng con biết làm tông đồ cho Chúa trong âm thầm khiêm tốn, trong hy sinh lặng lẽ. Không cầu tư lợi, chẳng cần tiếng vang. xin cho con cảm nghiệm được Chúa như các tông đồ xưa kia đã cảm nghiệm, và như thế là quá đủ cho con. Amen.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.